Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh, Trong Gia Đình, bài 9, Cô Dâu Của Chúa Cứu Thế.
Kính mời quý thính giả xem Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 33. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiền, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Cứu Thế đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt, sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Cứu Thế và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Như chúng ta đã biết, nguyên tắc cơ bản của vị sứ đồ là chúng ta không thể hiểu những bổn phận của người chồng và người vợ nếu chúng ta không hiểu lẽ thật về Chúa Cứu Thế và hội thánh. Do đó chúng ta đã bắt đầu với lẽ thật đó như vị sứ đồ đã làm. Người chồng phải yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh. Chúng ta chỉ nhìn vào nó một cách tổng quát, vào toàn bộ thái độ của Chúa Giê-xu đối với hội thánh, sự quan tâm của Chúa Giê-xu về hội thánh, sự tự hào của Ngài về hội thánh, cách Ngài bảo vệ hội thánh, canh giữ hội thánh. Tất cả điều đó đã được nêu ra ở bài học trước. Hôm nay, chúng ta sẽ đi xa hơn khía cạnh đó, bởi vì Phao-lô đang cố gắng nhắc nhở chúng ta rằng thái độ này của Chúa Cứu Thế đối với hội thánh là một điều được bày tỏ rất thực tế. Đó là vấn đề mà chúng ta hiện đang nói đến. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Vì vậy, nguyên tắc là tình yêu không phải là điều gì đó mang tính lý thuyết. Tình yêu không phải là điều gì đó chỉ để được nói đến, được viết ra như một bài thơ, một chủ đề của vở nhạc kịch vĩ đại, hay một bài hát nào đó, hay một bài ngâm nga thảm hại nào đó, hay bất cứ cái gì mà nó được gọi như vậy. Tình yêu không phải là một cái gì đó mà bạn nhìn vào về mặt lý thuyết hay bề ngoài. Tình yêu là điều thực tiễn nhất trên thế giới. Đó là nguyên tắc lớn lao mà chúng ta được dạy ở đây. Có lẽ không có từ nào lại bị hạ thấp vào thời điểm hiện tại hơn là từ tình yêu. Nhiều người rõ ràng không biết nó có nghĩa là gì. Có lẽ thế giới chưa bao giờ sử dụng từ tình yêu một cách tự do như vậy. Nhưng chưa bao giờ có ít tình yêu như vậy, mọi người đều gọi nhau bằng từ ngữ âu yếm, sử dụng những từ ngữ tuyệt vời của tình yêu, nhưng hầu như mọi người không biết gì về nhau. Bạn đã bao giờ để ý thấy sự tương phản khác thường giữa những điều mà các nhà thơ hát trong các bài thơ của họ và cuộc sống thực tế của họ không? Khi bạn đọc tiểu sử của những người này, có lẽ bạn sẽ bị sốc và bạn ngạc nhiên cảm thấy những sự kiện đó là khó có thể xảy ra. Tất cả là vì họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa đúng của tình yêu. Họ nghĩ về tình yêu một cách lý thuyết, như một điều gì đó rất đẹp đẽ. Nhưng sự thật về tình yêu là nó là điều rất thực tiễn trong đời sống. Lời Chúa Giê-xu dạy chúng ta là, ai có các điều răn của ta, và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Giăng đoạn 14 câu 21. Chúa Giê-xu nói điều này có nghĩa là, không phải những gì bạn và tôi nói sẽ chứng minh được chúng ta có thực sự bày tỏ tình yêu hay không, mà là những gì chúng ta làm. Đây chắc chắn là vấn đề cốt yếu trong mối quan hệ giữa vợ chồng. Câu hỏi không phải là liệu người đàn ông có thể viết những lá thư tuyệt vời và sử dụng những cách thể hiện rất hay về tình yêu của mình hay không. Thử thách tình yêu của người đàn ông là chính điều anh ta làm trong gia đình hàng ngày. Không phải anh ta như thế nào trước khi họ kết hôn. Không phải anh ta như thế nào trong tuần trăng mật. Không phải anh ta như thế nào trong vài tháng đầu của cuộc sống hôn nhân. Câu hỏi sống còn là, anh ta phản ứng thế nào, hành xử ra sao với những vấn đề hàng ngày của gia đình. Đối với những khó khăn thử thách, bệnh tật và tuổi già xuất hiện, nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì ngay từ đầu người ta không nhận ra tình yêu có nghĩa là gì. Hãy nhớ lời mô tả của vị sứ đồ trong Cô Dinh Tô nhất chương 13. Trong đó ông nhấn mạnh đặc tính thực tiễn của tình yêu. Ông cho chúng ta biết rằng tình yêu không làm điều này, mà làm điều kia, và tóm tắt tất cả bằng cách nói rằng, tình yêu không hư mất bao giờ, đó là phép thử của tình yêu. Nếu bạn muốn thử xem tình yêu của một người nam đối với vợ mình, có đúng như nó phải như vậy không? Đừng lắng nghe những gì anh ta nói, hãy quan sát những gì anh ta làm, đó là phép thử. Sứ đồ Phao-lô đưa ra tất cả những điều đó ở đây, và ông làm điều đó theo cách đáng kinh ngạc nhất. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, làm sao chúng ta biết rằng Ngài yêu hội thánh? Đây là câu trả lời, và phó chính mình vì hội thánh, đó là tình yêu. Nhưng Phao-lô không dừng lại ở đó, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để dùng lời Chúa, làm cho hội nên thánh và tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Chúng ta hãy xem xét cẩn thận và phân tích điều này. Chắc chắn có ba điều trong những điều vị sứ đồ nói ở đây. Tình yêu của Chúa Cứu Thế, thái độ của Chúa Cứu Thế đối với hội thánh được thể hiện trong thực tế ở ba khía cạnh chính. Thứ nhất, đó là những gì Ngài đã làm cho hội thánh. Chúa Cứu Thế yêu hội thánh và ban cho. Ngài phó chính mình vì hội thánh. Đây là điều đầu tiên tuyệt đối cần thiết. Đây là nền tảng. Hãy nhớ lại câu chuyện của vị sứ đồ. Nói lời từ biệt với các trưởng lão của hội thánh này tại Ê-phê-sô. Bạn tìm thấy phần tường thuật về điều đó trong chương 20 của sách Công vụ các sứ đồ. Ông nói, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Đó là một phần của sự lãng mạn vĩ đại của Chúa Cứu Thế và hội thánh, của chàng rể và cô dâu. Ngài đã phải mua nàng trước khi Ngài có thể có nàng làm cô dâu của mình. Vị sứ đồ đặt nó ở đây liên quan đến hội thánh nói chung. Nhưng chúng ta hãy nhắc nhở chính mình, và khá chắc chắn về điều này trong tâm trí chúng ta, rằng điều này là đúng đối với mỗi một người trong chúng ta. Mỗi một cơ đốc nhân, mỗi một thuộc viên của hội thánh. Vị sứ đồ không ngần ngại nói như vậy trong trường hợp của chính ông. Ông nói trong Ga-la-ti chương 2 câu 20, Con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Phải, nhưng cũng vì tôi, vì mỗi người trong chúng ta. Vị sứ đồ đã giới thiệu chủ đề lớn này trong chính thư tín này. Ông đã làm như vậy trong chương đầu tiên ở câu 7. Khi ông nói, trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài. Đây cũng là chủ đề lớn trong chương thứ hai, nhưng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã đến gần, bằng cách nào, bởi huyết Chúa Cứu Thế, Ngài là sự hòa bình của chúng ta. Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách ở giữa, Ngài đã xóa bỏ nó, bằng cách nào, trong xác thịt Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và thật vậy, trong chính chương này chúng ta đang xem xét, ông đã giới thiệu cùng một ý tưởng trong câu thứ hai. Vậy anh em hãy trở nên môn đồ của Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa Cứu Thế đã yêu thương chúng ta. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm, ông tiếp tục lặp lại điều đó. Và chúng ta cũng phải tiếp tục lặp lại điều đó. Chúa Giê-xu đã nói điều này trong lời cầu nguyện của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại, được chép trong chương 17 của sách Giăng. Ngài nói như vậy, lạy cha, giờ đã đến, xin làm vinh hiển con, hầu cho con cũng làm vinh hiển cha, như cha đã ban quyền năng cho con trên mọi xác thịt, thì con cũng sẽ ban sự sống đời đời cho những người cha đã ban cho con. Họ là dân sự của Ngài, họ là hội thánh của Ngài. Ngài phán, con chẳng cầu nguyện cho thế gian, nhưng cầu nguyện cho những người mà cha đã ban cho con. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng Ngài đã chết vì hội thánh, và vì Ngài là con Đức Chúa Trời, là đủ cho cả thế gian. Nhưng sự chết ấy chỉ có hiệu quả cho hội thánh. Mục đích của Ngài trong sự chết là để cứu chuộc hội thánh. Ngài phó chính mình Ngài vì hội thánh, cho hết thảy những ai thuộc về hội thánh, cho đến khi hội thánh sẽ được trọn vẹn, hoàn hảo và toàn vẹn. Mọi sự đã được Đức Chúa Trời biết từ cõi đời đời, và Đức Chúa Con đã đến, và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Vì vậy, điều chúng ta phải nhớ là chúng ta không bao giờ có thể thuộc về Ngài, và chúng ta không bao giờ có thể tận hưởng bất kỳ ích lợi nào của đời sống cơ đốc này, trừ khi Ngài đã làm điều này. Bạn và tôi phải được giải cứu, và được cứu chuộc trước khi chúng ta có thể thuộc về hội thánh. Không có điều gì khác khiến chúng ta trở thành cơ đốc nhân. Chúng ta hãy nhắc nhở chính mình về điều này. Bạn có thể là người đạo đức tốt nhất trên thế giới, nhưng điều đó sẽ không bao giờ khiến bạn trở thành một cơ đốc nhân. Nó sẽ không bao giờ khiến bạn trở thành một thành viên của Chúa Cứu Thế. Không bao giờ khiến bạn trở thành một thành viên của hội thánh. chỉ có một điều đặt một người vào trong hội thánh, và đó là Chúa cứu thế đã mua chuộc người đó bằng chính huyết Ngài, rằng Ngài đã chết cho người đó, đã cứu chuộc người đó. Đây là cách duy nhất để một người được bước vào trong hội thánh thật, đó không phải là hội thánh hữu hình, nhưng là hội thánh thật, là thân thể thuộc linh vô hình của Chúa cứu thế. Tuy nhiên, hãy lưu ý về mối quan tâm to lớn của vị sứ đồ ở đây, là đặc biệt nhấn mạnh lẽ thật từ quan điểm bày tỏ sự vĩ đại của tình yêu thương của Chúa cứu thế cho hội thánh. Tại sao Ngài làm những điều này? Và Ngài đã làm những điều này cho chúng ta như thế nào? Chúng ta có câu trả lời ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Một người chồng nên yêu vợ mình như thế nào? Như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Điều đó bao hàm điều gì? Có lẽ lời phát biểu tốt nhất liên quan đến vấn đề đó là trong thư tín Philip, chương 2 câu 5. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Chúa cứu thế đã yêu hội thánh như vậy, và phó chính mình vì hội thánh. Ngài đã tự bỏ mình đi, đó là điểm đầu tiên. Ngài không coi sự bình đẳng của Ngài với Thượng Đế như một điều phải có được. Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài đã chia sẻ sự vinh hiển đó với Cha Ngài và Đức Thánh Linh từ trước cho đến đời đời. Nhưng Ngài đã không nắm giữ điều đó và nói rằng, tại sao ta phải bỏ qua sự vinh hiển ta? Tại sao ta phải xuống thế gian để bị đánh đập và bị nhạo báng? Ngài không xem đó là điều mà Ngài phải nắm giữ bằng mọi giá bởi vì nó là quyền của Ngài. Thay vào đó, Ngài đã làm điều hoàn toàn ngược lại. Ngài làm cho mình không có danh tiếng. Ngài được sinh ra như một hài nhi trong hình dạng của một con người. Không chỉ vậy, Ngài thậm chí còn trở thành một đầy tớ. Ngài không hề nghĩ đến chính mình. Vậy thì tại sao Ngài lại làm điều đó? Ngài làm vì hội thánh, vì tình yêu của Ngài dành cho hội thánh. Ngài tự hạ mình xuống. Ngài chỉ có một ý nghĩ, đó là điều tốt đẹp của hội thánh, là thân thể sẽ trở thành cô dâu của Ngài. Ngài mua nàng, chuộc nàng, hỡi người làm chồng. Hãy để tâm trí này ở trong anh em. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Nhưng có một khía cạnh khác của điều này mà chúng ta phải nhấn mạnh để đưa ra chiều sâu của sự dạy dỗ. Chúa chúng ta đã làm điều đó cho chúng ta, cho hội thánh, khi chúng ta còn là những tội nhân, khi chúng ta còn là những kẻ không tin kính, khi chúng ta còn là kẻ thù. Lập luận của Phao-lô trong Rô-ma chương 5 sử dụng chính những thuật ngữ này, đến kỳ đã định. Chúa cứu thế chịu chết vì kẻ không tin kính, khi chúng ta còn là kẻ có tội, nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch, mà đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Hãy chú ý những thuật ngữ này, chúng ta là những kẻ không tin kính, chúng ta là kẻ thù, chúng ta là kẻ có tội, chúng ta là những kẻ hèn hạ, không có gì để khen ngợi chúng ta cả. Hãy nhìn vào chúng ta trong sự hèn hạ đó, trong sự rách rưới đó, trong tội lỗi đó, trong sự thù địch đó, trong tất cả sự xấu xí đó, con của Đức Chúa Trời, hoàng tử của sự vinh hiển, đã yêu chúng ta trong khi chúng ta như vậy, và bất chấp điều đó, đã yêu chúng ta thậm chí đến mức phó mình vì chúng ta, chết vì chúng ta, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh. Người chồng không được kêu gọi để làm điều Ngài đã làm đến mức độ đó, nhưng với Ngài, bất chấp mọi sự, đã yêu thương đến mức phó chính mình Ngài. Biết Ngài đã thật sự đổ ra vì chúng ta trên thập tự giá. Vị sứ đồ nói, bây giờ, hỡi những người ở trong mối liên hệ hôn nhân này, hãy tìm thấy ở nhau những điều mà anh em không thích và không tán thành, những thiếu sót, lỗi lầm, thất bại, tội lỗi và anh em chỉ trích, lên án, tranh cãi và phân rẽ. Tại sao anh em làm điều đó? Đơn giản chỉ vì anh em không nhớ cách mà chính anh em đã được cứu chuộc và được trở thành cơ đốc nhân, được trở nên thuộc viên của hội thánh cơ đốc. Ông nhắc nhở họ rằng, nếu Chúa cứu thế Giê-xu đã phản ứng với họ, như cách họ phản ứng với nhau, thì sẽ không bao giờ có một hội thánh. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Tình yêu thương tiếp tục yêu thương bất chấp mọi sự. Đó là tình yêu thương mà Chúa cứu thế đã yêu thương hội thánh. Chúng ta phải xem xét hôn nhân dưới góc độ giáo lý về sự chuộc tội. Tại sao có quá nhiều người cơ đốc không đến dự một buổi nhóm truyền giảng? Họ nói, ồ, bài giảng sẽ nói về thập tự giá. Nó sẽ nói về sự tha thứ. Đó là khởi đầu của đời sống cơ đốc. Tôi đã là một cơ đốc nhân nhiều năm nay, và dĩ nhiên điều đó không có gì để nói với tôi. Tôi nói, bạn đã chán nghe về thập tự giá chưa? Bạn có biết quá nhiều về nó? Bạn có hiểu nó thấu đáo đến nỗi nó không thể lay chuyển bạn được nữa không? Bạn nói, à, Tôi muốn có sự dạy dỗ cao hơn. Tôi muốn có sự dạy dỗ chi tiết về cách tôi phải sống đời sống thánh hóa. Bạn sẽ không bao giờ sống đời sống thánh hóa trừ khi bạn luôn ở đó bên cạnh thập tự giá đó, và trừ khi nó chi phối toàn bộ đời sống bạn, và ảnh hưởng đến toàn bộ quan điểm và mọi hoạt động của bạn. Đó là điểm đầu tiên sứ đồ Phao-lô nói đến tình yêu thương của Chúa Cứu Thế. Nhưng sau đó ông tiếp tục đến điểm thứ hai, Chúa Cứu Thế vì cớ tình yêu thương lớn lao này của Ngài. Ngài đặt điều đó trong sự phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh và tinh sạch bằng cách lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, trong câu 26. Đây là một trong những lời tuyên bố lớn lao và quan trọng nhất này. Câu này có hai chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng mà tôi đã đề cập. Nó nhắc nhở chúng ta về điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang tiếp tục làm cho hội thánh. Nhưng nó cũng có một đối tượng thứ hai nữa. Nó cho chúng ta biết tại sao Ngài đã làm điều thứ nhất. Ngài đã phó chính mình vì nó. Ngài đã chịu chết để làm nên thánh và dùng nước rửa sạch. Đó là lời dạy chúng ta có ở đây liên quan đến giáo lý về sự nên thánh. Tất cả đều ở đây. Đó là sự chuộc tội, sự xưng công bình, và giờ đây là sự nên thánh. Điểm đầu tiên mà chúng ta thiết lập và nhấn mạnh trong điều này là sự tha thứ và giải cứu khỏi sự định tội và khỏi địa ngục không bao giờ dừng lại ở đó. Bạn không thể dừng lại ở sự tha thứ và xưng công bình. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì vị sứ đồ dạy ở đây về lẽ đạo lớn lao này về sự nên thánh. Nguyên tắc thứ nhất là không có điều gì hoàn toàn phi kinh thánh đến nỗi tách rời sự xưng công bình và sự nên thánh. Sự chết của Chúa Cứu Thế không chỉ đem đến cho chúng ta sự tha thứ và để xưng công bình cho chúng ta, và khiến chúng ta trở nên công bình hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã phó chính mình vì điều đó, hầu cho, vân vân. Đó chỉ là động thái đầu tiên trong một chuỗi hành động của Ngài. Nó không phải là động thái cuối cùng trong bất kỳ ý nghĩa nào. Và bạn không bao giờ có thể dừng lại ở đó. Nó cũng xuất hiện trong tiết đoạn 2 câu 14. Ngài đã phó chính mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Đó là lý do tại sao Ngài phó chính mình vì chúng ta, không chỉ để chúng ta có thể được tha thứ, không chỉ để cứu chúng ta khỏi địa ngục, nhưng để thanh tẩy và biệt riêng ra cho Ngài một dân đặc biệt này, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Chúa Giê-xu đã nói tất cả điều đó trong lời cầu nguyện với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm của Ngài trong răng đoạn 17 câu 19. Còn vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Dừng lại ở sự xưng công bình không chỉ là sai lầm trong tư tưởng, toàn bộ vấn đề phát sinh từ thực tế rằng một số người khăng khăng coi sự thánh hóa là một điều gì đó mà chúng ta quyết định bước vào. Điều đó không bao giờ được dạy ở bất kỳ chỗ nào trong Kinh Thánh. Ngài phó chính mình vì hội thánh. Tại sao? Để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy hội thánh. Chính Ngài sẽ làm điều đó. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh là thế này. Chúa Cứu Thế đã đặt tấm lòng và tình cảm của Ngài trên hội thánh. Con người ở dưới sự định tội, trong tội lỗi, Ngài đã đến làm con người. Ngài mang lấy tội lỗi của con người trên chính thân thể Ngài trên cây gỗ. Ngài đã gánh lấy án phạt. Ngài đã chịu chết. Ngài đã chuộc tội. Ngài đã phục hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy, được giải cứu khỏi sự định tội, chúng ta được thuộc về hội thánh. Nhưng điều đó không làm cho Ngài thỏa mãn. Ngài muốn hội thánh là một hội thánh vinh hiển. Ngài muốn một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Vì vậy, Ngài không thể dừng lại ở bước đầu tiên. Ngài tiếp tục thánh hóa hội thánh. Nói cách khác, sự chết của Ngài trên thập tự giá vì chúng ta và tội lỗi chúng ta chỉ đơn giản là bước đầu tiên trong tiến trình vĩ đại này. Và Ngài không dừng lại ở bước đầu tiên. Ngài có một mục đích trọn vẹn cho hội thánh và Ngài sẽ đi qua nó từng bước một. Tôi xin nhấn mạnh điều này trong phần phân tích sau cùng. Bạn và tôi không có sự lựa chọn nào trong vấn đề nên thánh này. Đó là điều mà Chúa Cứu Thế làm. Ngài đã chết thay cho bạn. Và sau khi đã chết thay cho bạn, Ngài sẽ rửa sạch bạn, thánh hóa bạn, thanh tẩy bạn, và chính Ngài sẽ làm điều đó cho bạn. Nếu Ngài đã chết vì bạn, Ngài sẽ tiếp tục tiến trình thánh hóa trong bạn. Cuối cùng Ngài sẽ làm cho bạn nên trọn vẹn. Đó là sự dạy dỗ quan trọng của Kinh Thánh. Nếu bạn và tôi không tình nguyện vâng theo sự dạy dỗ này, Ngài có một cách khác để thanh tẩy chúng ta và Ngài sẽ sử dụng nó. Lời Chúa chép, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Hê-bơ-dơ đoạn 12 câu 6. Ngài sẽ không cho phép bạn ở lại nơi bạn đã ở trong tội lỗi mà bạn nói rằng, tôi không sao cả, Chúa Cứu Thế đã chết cho tôi được tha thứ, tôi là một cơ đốc nhân. Ngài sẽ không chấp nhận điều đó. Ngài đã yêu bạn, bạn thuộc về Ngài và Ngài sẽ làm cho bạn sạch sẽ. Ngài sẽ loại bỏ những góc cạnh, Ngài sẽ loại bỏ sự tội lỗi và xấu xa. Ngài sẽ rửa sạch bạn, Ngài sẽ tỉa sửa bạn. Điều đó có thể xảy ra qua một căn bệnh mà Ngài sẽ giáng trên bạn, là một trong những phương pháp của Ngài. Ngài xử phạt phạt bằng cách cho bạn vào một hoàn cảnh nào đó. Bạn có thể mất việc làm, hoặc một người thân yêu nào đó của bạn có thể chết, hỡi Cơ Đốc nhân, vì bạn thuộc về Ngài. Vì Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì bạn, Ngài sẽ làm cho bạn nên trọn vẹn. Khi bạn chống lại Ngài theo ý bạn, trong sự dại dột của bạn, Ngài sẽ đánh ngã bạn, Ngài sẽ thanh tẩy bạn, Ngài sẽ làm cho bạn nên trọn vẹn. Đó là sự dạy dỗ, đó là việc mà Ngài làm. Sự nên thánh không phải là việc mà bạn và tôi quyết định, Ngài phó chính mình Ngài vì nó, hầu cho, để, Ngài sẽ làm nên thánh nó và lấy nước rửa về sự đó. Đó là lời Kinh Thánh chép. Vì lẽ đó, nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta phải nắm bắt là sự nên thánh chủ yếu và về bản chất, là một việc mà Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cho chúng ta. Ngài có phương thức của Ngài để làm điều đó. Lẽ dĩ nhiên, nó bao gồm sự vâng lời về phần chúng ta, nhưng bạn không được đặt trọng tâm chính của mình ở đó. Quyết định về sự nên thánh không phải là của chúng ta, nó là của Ngài. Ngài sẽ đem mọi con trai đã được kêu gọi vào trong sự vinh hiển cuối cùng và đời đời đó, như Hê-bơ-rơ đoạn 12 có nói. Nếu Ngài không đối xử với bạn theo cách này, bạn là một đứa con hoang và không phải là một con trai thật sự. Được ghi lại trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 5 đến câu 11. Đó là nguyên tắc lớn tạo nên nền tảng cho sự dạy dỗ ở đây. Chúa Cứu Thế thực hiện điều đó như thế nào? Câu trả lời nằm trong từ thánh hóa, như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh để Ngài có thể thánh hóa. Từ thánh hóa này được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong Kinh Thánh, nhưng ý nghĩa chính của nó là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, cho sự sở hữu đặc biệt của Ngài và cho việc sử dụng của Ngài. Ví dụ, bạn sẽ thấy trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 rằng, núi mà Đức Chúa Trời gặp gỡ Môi-se và ban cho ông 10 điều răn, đã được thánh hóa theo cách đó. Nó được gọi là núi thánh, vì nó được biệt riêng ra. Không có sự thay đổi nào trong núi, nhưng nó được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời, cho việc sử dụng của Đức Chúa Trời, cho sự sở hữu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Những khí dụng được sử dụng trong nghi lễ của đền thờ cũng được thánh hóa hoặc được biệt riêng ra. Không có sự thay đổi vật chất nào trong chén và đĩa, nhưng vì chúng phải được sử dụng trong đền thờ và chỉ cho sự hầu việc Đức Chúa Trời, chúng không thể được sử dụng chung. Được thánh hóa có nghĩa là được biệt riêng cho Đức Chúa Trời và cho việc sử dụng và mục đích đặc biệt của Ngài, như là sở hữu đặc biệt của Ngài. Vì vậy, chúng ta là dân thuộc riêng về Ngài. Sau đó, một ý nghĩa thứ yếu xuất hiện, bởi vì họ được biệt riêng nên họ cũng được làm nên thánh. Ở đây, trong đoạn văn của chúng ta, không thể nghi ngờ gì về ý nghĩa của từ thánh hóa này. Nó mang ý nghĩa đầu tiên đó, để Ngài có thể thánh hóa nó. Nó có nghĩa là biệt riêng ra cho chính Ngài, biệt riêng ra khỏi mọi thứ khác, để sở hữu riêng, để sử dụng riêng, để vui thích riêng. Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì hội thánh. Ngài đã cứu hội thánh ra khỏi sự đoán phạt. Ngài nắm lấy hội thánh ở nơi hội thánh đã từng ở và biệt riêng hội thánh ra cho Ngài. Nàng được dịch từ nước tối tăm sang nước của con rất yêu dấu Đức Chúa Trời. Cô-lô-se đoạn 1 câu 13, nghĩa là nàng được đem ra khỏi thế gian và được đặt vào một vị trí đặc biệt. Đây là một điều kỳ diệu. Đây là điều mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm với hội thánh. Có phải bạn đã nhận ra rằng Chúa Vinh Hiển, con đời đời của Đức Chúa Trời, đã biệt riêng chúng ta? Biệt riêng chúng ta cho chính Ngài, để chúng ta có thể trở thành một dân thuộc riêng về Ngài. Đó là điều Chúa Cứu Thế đã làm cho hội thánh. Chúng ta được gọi ra khỏi thế gian, được tập hợp lại ở đây để tạo thành thân thể này, cô dâu này cho Chúa Cứu Thế, và rồi Chúa Cứu Thế tiếp tục biến đổi chúng ta. Nói cách khác, chúng ta sử dụng ngôn ngữ của Phi-e-rơ trong cùng chương đó một lần nữa. Bạn và tôi là những cơ đốc nhân giờ đây chỉ là khách lạ và là người lữ hành trong thế gian này. Hãy chú ý cách ông nói, hỡi những kẻ rất yêu dấu. Tôi khuyên anh em như kẻ khách và bộ hành, câu 11, chúng ta không còn thuộc về thế gian này nữa. Chúng ta đã được đem ra khỏi đó. Chúng ta đã được biệt riêng ra, được thánh hóa. Điều đó được giải thích có nghĩa là, cô dâu giờ đây không còn tự do làm một số điều mà nàng đã làm trước đây, nhưng sống cho chồng mình và anh ta sống cho nàng. Người chồng không nhìn vào những người nữ khác, bởi vì cô dâu của anh ta là người mà anh ta đã lựa chọn, biệt riêng, thánh hóa cho chính mình. Đó là cách Chúa Cứu Thế nhìn vào hội thánh. Đó là cách một người chồng nên nhìn vợ mình, và chúng ta, là cô dâu của Chúa Cứu Thế, nên nghĩ về chính mình như là không còn tự do nữa, không còn thuộc về chính mình nữa, không còn quyết định những gì chúng ta làm, không còn thuộc về thế gian nữa. Đây là câu hỏi thực tiễn mà tôi đặt ra cho tất cả những ai xưng mình là người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, cho tất cả những ai nói rằng, tôi tin Chúa Cứu Thế đã chịu chết vì tôi và vì tội lỗi tôi, để giải cứu tôi. Bạn có nhận thức được thực tế rằng, Chúa Cứu Thế đã biệt riêng bạn, rằng Ngài đang thánh hóa bạn không? Bạn có biết về một sự bảo đảm rằng bạn không còn thuộc về thế gian nữa? Rằng đã có một sự thay đổi trong bạn? Rằng bạn đã được cảm động? rằng bạn đã được chuyển từ nước tối tăm sang nước của con yêu dấu Đức Chúa Trời, bạn có cảm thấy rằng bạn là một người lạ ở đây không? Bạn có đồng ý với Phao-lô rằng chúng ta là công dân trên trời không? Theo Philip đoạn 3 câu 20, Ngài đã phó chính mình vì nàng, hầu cho Ngài để nàng riêng ra một bên, là tài sản riêng của Ngài. Chúng ta được đặc ân làm tín đồ Chúa cứu thế, được thuộc về nhóm người mà Chúa cứu thế đã chết vì họ, và Ngài đang chuẩn bị chúng ta cho chính Ngài. Ngài biệt riêng chúng ta ra khỏi thế gian, để chúng ta hưởng sự vinh hiển với Ngài. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như thế.
Dù là tình yêu chẳng phải.